Mến chào tất cả các bạn đến với chương trình xung quanh chúng ta. Chương trình của chúng ta được đem sóng vào 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng Google Podcast, Spotify và YouTube. Mình là Thái Hiển. Hôm nay, chương trình của chúng ta sẽ mời đến đây một khách mời vô cùng đặc biệt. Có thể nói, bạn là một trong những tấm gương cho tất cả các bạn khuyết tật. Để hiểu về bạn hơn, bây giờ chúng ta hãy nghe phần chia sẻ của bạn nhé. Đầu tiên, ekip thực hiện chương trình xung quanh chúng ta chân thành cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia chương trình hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu vào chương trình, xin phép phiền bạn giới thiệu đôi nét về bản thân.
Xin chào các bạn, mình là Thủy Tâm. Thì Tâm cũng chỉ là một người đang nỗ lực từng ngày để vượt qua các bài thi của cuộc đời một cách tốt nhất có thể. Sở thích của Tâm đó chính là ăn uống. Tâm rất thích thưởng thức các món ăn và trải nghiệm các địa điểm ăn uống mới theo trend. Mà Tâm vẫn có bốn tình yêu bất diệt, đó chính là kem bạc hà, trà sữa bạc hà, bánh tiramisu và gần đây nhất đó chính là kem trà sữa phô mai chân châu hoàng kim của Celano. Món này thật tình là trên cả tuyệt vời luôn đó. Tâm hy vọng là sẽ được gặp lại nó trong một ngày gần nhất sau khi dịch đã ổn, và cũng hy vọng lúc đó mọi thứ cũng sẽ được sáng sủa lên một tí.
Wow, nghe những lời chia sẻ của bạn Tâm thấy mọi thứ rất là tuyệt vời. Nghe gặp bạn là một con người rất là năng động, luôn hòa nhịp với cuộc sống và hòa nhịp với mọi người. Thì theo cá nhân mình, đây là một cái điểm mạnh của Tâm mà ít ai có được. Ngay cả bản thân mình cũng không có được cái điểm mạnh như Tâm. Thật sự là như thế. Thì bây giờ mình chia sẻ thêm một xíu cái này nè. Thì trước đây á, mình là một người kiếm thị. Mình thấy mờ mờ, một bên thấy, một bên không thấy. Và sau đó mình mới thấy. Còn Tâm á, là một trường hợp khác. Trước đây, Tâm là một người không kiếm thị, một người sáng mắt hoàn toàn. Và một cái biến cố đã dẫn đến tình trạng kiếm thị của bạn hiện tại. Thì xin phép Tâm có thể chia sẻ cái cảm xúc và cái tâm trạng lúc đó. Bạn đã lấy lại tinh thần và vượt qua được khó khăn đó như thế nào?
Thì sau 3 tuần nhập viện để điều trị bệnh viêm màng não, thì Tâm không còn nhìn thấy gì nữa hết. Cảm giác lúc đó đơ đơ, mà có gia đình và bạn bè luôn bên cạnh trò chuyện quan tâm. Và lại lúc đó bác sĩ cũng nói là sau khi không chuyển thuốc đặc trị nữa thì sẽ nhìn thấy lại được như bình thường. Cho nên lúc đó Tâm cũng không có suy nghĩ gì nhiều hết á. Nhưng một tháng sau khi xuất viện thì Tâm và gia đình quay lại gặp bác sĩ. Thì bác sĩ lại bảo là phải chấp nhận với cuộc sống mới này thôi. Lúc đó Tâm cảm thấy rất là sốc và bực bội, tự hỏi là tại sao mình bị như vậy, rồi cảm thấy xấu hổ tự ti với bạn bè. Cho nên mỗi khi mà bạn bè qua thăm á, thì Tâm ra gặp mặt một cách rất là miễn cưỡng. Chỉ trừ khi có ba đứa bạn thân là Tâm mới cảm thấy thoải mái hơn. Thì cũng có thể nói là nhờ vào sự quan tâm của gia đình, họ hàng, bạn bè, ai cũng muốn tạo niềm vui cho mình hết. Cho nên nỗi buồn của Tâm cũng dần được vơi đi. Nhưng mà mỗi buổi sáng thức dậy thì Tâm lúc nào cũng cần một vài phút để mà định hình lại là mình đang ở đâu, mình đang như thế nào. Năm tháng đó thì Tâm thường nghe radio, thì thấy cái việc mà để số điện thoại lên chương trình kết bạn cũng vui, cho nên cũng thử. Sau khi để số điện thoại lên thì có rất là nhiều người gọi điện thoại. Trong đó có một bạn nữ khiếm thị, bạn đó kể cho Tâm nghe về trung tâm Sao Mai. Thì lúc đó là cuộc hành trình gia nhập cộng đồng khiếm thị của Tâm bắt đầu. Đến trung tâm thì Tâm được học đàn, học vi tính dưới sự chỉ dạy nhiệt tình của mấy anh chị. Điều Tâm cảm thấy tuyệt vời nhất là Tâm được dịch vụ xe ba bánh của tổ chức DRD chở đi chở về suốt một năm Tâm học ở đó. Mà khi thầy dạy đàn của Tâm giới thiệu về dịch vụ xe ba bánh đó, Tâm đặt câu hỏi là Tại sao người ta có thể tốt bụng chở mình đi miễn phí như vậy? Thì đó cũng là lần đầu tiên Tâm biết đến một tổ chức thiện nguyện là như thế nào á.
Wow, thật sự đó là mình đã biết Tâm rất là lâu, nhưng mà lần đầu tiên mình nghe được cái câu chuyện này của Tâm. Nó rất là cảm động, rất là sâu sắc. Và cái điều mà mình cảm thấy nó sâu nhất đó chính là cái việc mà một người bạn đã giới thiệu cái trung tâm Sao Mai và giảng viên ở bên Sao Mai giới thiệu về dịch vụ xe ba bánh. Thật sự là cái dịch vụ đó trước đây hoạt động, họ đã hỗ trợ cho người khiếm thị rất là nhiều. Thì xin phép bây giờ mình hỏi Tâm thêm một xíu nữa, đó là thì khi bạn bước vào một cái hành trình mới thì ước này gia đình có ủng hộ bạn hay không?
Gia đình Tâm rất là đơn giản, luôn cho con cái tự quyết định mọi việc ngoài xã hội, nhưng mà việc trong nhà thì lại theo từng bước. Đã mấy năm rồi Tâm cũng xông pha vào làm việc nhà rồi, mà đến bây giờ thì gia đình Tâm hay bạn bè vẫn cứ hay nói câu là để đó tao làm. Mỗi khi tao muốn làm gì á mà có mặt họ ở đó.
À, mình hiểu rồi. Thì mình cũng chia sẻ với Tâm và tất cả các bạn luôn. Cái này thật sự không phải Tâm bị không đâu, mà phần lớn các bạn khiếm thị ở Việt Nam thường bị cái vấn đề y chang Tâm. Là có khi mình làm việc nhà hay là mình làm những cái việc khác thì những người sáng họ phải ở xung quanh, họ canh chừng mình. Đúng hơn là cái đó là cái góc nhìn và cái quan điểm của họ. Còn có khi mà mình làm một mình thì họ sợ, họ nhào vô, họ nói ê, 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 nguy hiểm, ê, để tao làm cho. Cái đó là thật sự luôn, là cái hạn chế của người khuyết tật ở Việt Nam, cái này thật sự là như thế. Cái này không phải Tâm không, mà chính mình và bạn mình, những người xung quanh mình vẫn bị như thế. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha, thì mình xin phép hỏi Tâm thêm một xíu nữa thế này nữa nè, là trong quá trình bước vào cái giai đoạn mới này đó, thì có lúc nào Tâm có cái cảm giác là mình nản đồng, hay là mình muốn bỏ cuộc, hay là muốn bỏ đi cho xong, kiểu như là thấy mình mệt quá, thì xin phép mời Tâm.
Khó khăn trắc trở lớn nhất đối với Tâm trong bước đầu gia nhập vào cuộc sống của người khiếm thị là việc định hướng di chuyển. Trong khoảng thời gian học ở Sao Mai thì cái việc mà đi lên đi xuống lớp học Tâm lúc nào cũng đi sai và luôn cần sự hỗ trợ của người khác. Lúc đó các anh chị cũng góp ý nhưng mà Tâm không có để tâm cho lắm. Sau đó Tâm được một cơ hội thử việc ở một nơi cần sự di chuyển. Thì trong 1 tháng rưỡi, mặc dù đã được mọi người chỉ dẫn rất là nhiều lần mà Tâm vẫn không thể nào mà đi lại trong chỗ làm một cách thành thạo được. Lúc đó Tâm cảm thấy rất là mặc cảm và cô độc. Rồi thì Tâm bị đuổi việc. Ngay sau đó thì Tâm tham gia vào hội người mù của quận. Thì ở đây Tâm được học lớp định hướng di chuyển, chữ nổi và tham gia vào các hoạt động của người khiếm thị. Song song lúc đó thì tổ chức DRD cũng tạo điều kiện cho Tâm đi đến nhiều nơi và tham gia nhiều lớp học. Mà đáng lẽ ra các lớp học đó chỉ dành cho các bạn sinh viên khiếm thị. Tâm cũng gặp được nhiều anh chị khiếm thị tốt bụng khác chỉ cho Tâm làm việc nhiều nơi, Tâm học hỏi được nhiều thứ rồi cũng mau quên đi cảm giác buồn rầu khi mà mình định hướng không tốt bằng người ta. Bây giờ cũng có thể nói nó vẫn là một cái khuyết điểm của Tâm, vì khi đến một không gian mới Tâm cần một người cầm tay dẫn đi, vừa diễn tả vừa cho sờ các vật trong không gian đó thì Tâm mới làm quen được, cho nên Tâm mất thời gian lâu hơn so với các bạn khác, vì các bạn khiếm thị khác chỉ cần nghe chỉ dẫn, nghe tiếng động là họ có thể đi được trong một không gian mới rồi.
À, mình đã hiểu được cái suy nghĩ và cái tâm trạng của Tâm cái thời điểm đó. Thì thật sự mình chia sẻ với Tâm cái này luôn. Trước đây mình cũng y chang như Tâm, là mình lúc đó là một người khiếm thị, mình thấy mờ mờ, nhưng mà đột nhiên mình không thấy. Và cái việc tiếp theo là mình định hướng di chuyển nó rất là khó. Và cái việc mà đi tới một cái địa điểm mới á, bây giờ mình cũng y chang Tâm luôn. Mình phải cần người ta chỉ, à bên trái là cái gì, bên phải là cái gì, rồi sau đó là phải dẫn mình đi thử một hoặc hai lần, có khi là ba hoặc bốn lần mình mới nhớ được cái vị trí đó. Thì theo cá nhân mình á, cái này là cái điểm chung thôi à, không phải chỉ mình không đâu. Theo mình nghĩ là có các bạn kiếm hiệp khác cũng vậy, chắc cũng phải một hoặc hai lần dẫn. Chứ nếu mà nói địa điểm này, địa điểm kia, xong rồi cho nghe hướng âm thanh, thì cái số bạn thực hiện được như thế có, nhưng mà theo cá nhân mình là không nhiều. Ok, bây giờ mình tiếp tục ha. Thì mình thấy á, cái quá trình của Tâm là một cái quá trình nó thật sự là y chang là mình chinh phục một cái thách và mình chiến thắng nó. Thì hiện tại á, mình thấy á, Tâm có thể hỗ trợ và giúp đỡ được cho tất cả các bạn kiếm hiệp khác. Thì xin phép cho mình hỏi, Tâm cảm thấy cái quá trình này nó như thế nào?
Tâm cảm thấy hành trình bắt đầu cuộc sống khiếm thị của mình rất là may mắn khi nhận được nhiều sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức, của các anh chị khiếm thị hay là khuyết tật khác. Vào thời điểm đó, việc Tâm tham gia các lớp học hay là hoạt động dành cho người khiếm thị thì là rất thuận lợi, không hề bị hạn chế gì cả. Tâm rất là biết ơn sự may mắn này. Cho nên khi đã quen với cuộc sống khiếm thị thì Tâm luôn nhiệt tình hỗ trợ mọi người hết mức có thể trong khả năng của mình. Mà với việc hỗ trợ người khác thì Tâm nhận thấy bản thân của mình cần phải tìm hiểu thêm về tâm lý của các bạn để mà mình có thể hỗ trợ một cách thiết thực hơn.
À, mình hiểu ý của Tâm nói rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục nha. Thì hiện tại á, mình thấy á, Tâm rất là giỏi, rất là tuyệt vời luôn. Tâm xài máy tính tốt, Tâm xài điện thoại tốt. Nó thật luôn là Tâm xài điện thoại còn tốt hơn cả mình rất là nhiều. Thì xin phép hỏi Tâm, Tâm cảm thấy như thế nào về việc giáo dục cho người khiếm thị? Hay là các công cụ hỗ trợ, các phần mềm, các ứng dụng hỗ trợ cho người khiếm thị sử dụng trên máy tính lẫn điện thoại?
Thì theo Tâm thấy việc mà người khiếm thị mình đã xài được điện thoại máy tính cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay thì có thể giúp tụi mình tiếp cận với được các tài liệu trong học tập cũng như có thể chủ động hơn, độc lập hơn trong cuộc sống của mình rồi đó.
Với việc sử dụng các thiết bị công nghệ tốt, thì Tâm nhận thấy như thế nào về các cơ hội việc làm cho người khiếm thị lẫn người khuyết tật hiện nay?
Ở nước mình, cơ hội nghề nghiệp dành cho khiếm thị ít hơn so với người khuyết tật vận động hay là khiếm thính. Những nghề lao động chân tay mà khiếm thị có thể làm được thì khiếm thính vẫn có thể làm được và còn làm được thêm nhiều công việc khác nữa. Còn các nghề lao động trí óc, làm việc trong văn phòng thì có một số nghề khiếm thị làm được nhưng vẫn còn hạn chế hơn so với khuyết tật vận động hay là khiếm thính. Theo Tâm cảm nhận, những bạn khiếm thị trong độ tuổi lao động xung quanh Tâm á, thì ai cũng đều có khát khao được làm việc hết, rồi cũng có nỗ lực làm tốt công việc của mình nữa. Khiếm thị nước mình thì chủ yếu làm các nghề như massage, đàn ca, bán hàng rong. Một số thì làm giáo viên của các trường khiếm thị. Gần đây thì có thêm nghề YouTuber mở ra cho các bạn thêm cơ hội để tự do thể hiện khả năng của mình cũng như cũng có thuận lợi về mặt tiếp cận nữa. Theo Tâm thì còn một nghề cũng phù hợp với người khiếm thị của mình đó chính là nghề customer service, còn gọi là tổng đài viên hay điện thoại viên. Thì nhu cầu tuyển dụng của nghề này cũng khá cao vì xã hội ngày càng phát triển thì kéo theo nhu cầu dịch vụ cũng tăng cho nên các doanh nghiệp cần có bộ phận này để mà giữ chân khách hàng của mình. Nhưng mà oái âm thay, cái việc mà người khiếm thị tiếp cận với máy tính á, thì không có gì trở ngại bằng so với cái việc mà tiếp cận được các doanh nghiệp nhận thức được rằng người khiếm thị cũng có thể sử dụng được máy tính. Cho nên các doanh nghiệp này thường mất rất là nhiều thời gian để tuyển dụng người sáng. Trong khi đó họ đã bỏ quên nguồn lao động khiếm thị, không những có đủ trình độ, khả năng làm công việc này mà còn có lòng trung thành đối với công việc nữa. Vì đối với người khiếm thị thì để có một cơ hội làm việc thì rất là khó khăn. Với sự năng động tham gia vào lĩnh vực công nghệ hiện nay thì Tâm tin cả cộng đồng khiếm thị mình sẽ dựng tạo được niềm tin đối với các doanh nghiệp này rằng người khiếm thị có khả năng làm tốt công việc chăm sóc khách hàng cũng như có thể đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nữa.
Mình thật sự đồng cảm với những gì mà Tâm chia sẻ. Đối với cá nhân mình đã đi tìm việc ở rất là nhiều nơi, thì hiện tại ở Việt Nam á, các doanh nghiệp á, họ có thể hỗ trợ được người khiếm thị, đặc biệt là có thể hỗ trợ được tất cả các dạng khuyết tật khác luôn. Nhưng mà khi họ nhìn cái khuyết tật là họ tự nhiên bỏ qua, thì cái này á, các bạn có thể xem là những cái số khác của bọn mình trên Google Podcast, Spotify hoặc là YouTube. Bọn mình có nói về những cái nguyên nhân mà tại sao người khuyết tật lại không được các nhà tuyển dụng chấp nhận khi đi xin việc. Thì hôm nay chân thành cảm ơn Tâm đã dành thời gian cho chương trình xung quanh chúng ta rất là nhiều. Thì kính chúc Tâm có được nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe trong giai đoạn mùa dịch này. Bây giờ chương trình của bọn mình đến đây đã kết thúc. Bấm chào và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ sáng Chủ nhật.